This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM Hòa Tĩnh. Chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam đang có mặt trên đường lại để hậu chuyện cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên Hòa Tĩnh xin được chào anh Nam trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Anh Nam khỏe không?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín. Rất là khỏe để chuẩn bị cho cái câu hỏi ngày hôm nay.
Dạ vâng, nóng quá. Ở bên ngoài nóng mà thời sự của chúng ta cũng nóng, mà cái chương trình này của chúng ta thấy tất cả những câu hỏi cũng đều cũng rất là hấp dẫn thưa quý vị. Trong cái ngày 5 tháng 7 vừa qua 2022 thì ông Tổng thống Hoa Kỳ, thưa quý vị cũng như là thưa anh Nam, đó là ông Joe Biden, ông trao tặng huân chương danh dự, đó là người ta kêu là Medal of Honor, cho 4 cái chiến binh Hoa Kỳ đã từng chiến đấu ở Việt Nam trước năm 1975, trong đó có cựu thiếu tá ông John Duffy. Nay thì ông này đã hồi hưu với cấp bậc là đại tá. Thì tính đến năm 1972 thì thiếu tá John Duffy cũng đã phục vụ 4 đợt trong cái chiến tranh Việt Nam vào các năm 67, năm 1968, 1971 và sau đó là năm 1973. Lần trao tặng huân chương cao quý nhất của quân lực Hoa Kỳ hôm nay có sự tham dự của Trung tá Lê Văn Mễ, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 nhảy dù, đơn vị đã tử chiến với một trung đoàn cộng sản trong cái trận chiến mùa hè đỏ lửa năm 1972 tại cao điểm Shockley. Cựu thiếu tá Duffy là cố vấn của tiểu đoàn 11 và là một trong những cái nhân vật của cái bi hùng, người ta gọi là bi hùng kịch Shockley, khi mà cố đại tá Nguyễn Đình Bảo ở lại Shockley ngày 12 tháng 4 năm 1972. Ngày hôm nay thì mời anh Phan Nhật Nam anh nói về cái người lính Hoa Kỳ kiệt liệt John Duffy và những cái người lính nhảy dù của quân lực Việt Nam Cộng Hòa nơi cao điểm Shockley 50 năm trước, trong cái lần tuyên dương, đối với cái lần tuyên dương ngày hôm nay thì anh.
Thưa anh Hoàng Tín và thưa với quý khán giả đang theo đài, là câu chuyện hôm nay của chúng ta đúng là vừa thời sự mà cũng là lịch sử, hai cái bước nó đi rất chặt chẽ với nhau. Thời sự vì sao? Vì nếu trong ngày 5 tháng 7 vừa rồi là Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden để nhân danh quân lực Mỹ, chính phủ Mỹ để trao tặng huy chương Medal of Honor cho cựu thiếu tá cố vấn dân đó Duffy của tiểu đoàn 11 nhảy dù. Và trong buổi trao tạ này là có hiện diện của Trung tá Lê Văn Mễ, cựu tiểu đoàn trưởng 11 nhảy dù, người bạn cùng khóa với tôi. Thì không, cái công việc này, cái lần trao trả này là có đến bốn người mà đều có liên hệ đến với chiến tranh Việt Nam. Ở trong đó có hai người liên hệ một cách rất chặt chẽ, ông dân Duffy của tiểu đoàn 11 nhảy dù, anh Fuji với là chiến trường Hà Lao. Thành thứ bây giờ tôi xin trả lời về câu hỏi chỉ có giới hạn, thì tôi xin trả lời câu hỏi của anh Tín về tập trung về trường hợp ông Duffy. Ông Duffy là tiểu đoàn trưởng, là cố vấn của tiểu đoàn 11 nhảy dù, không phải chỉ đến năm 1972 này, nhưng ông ta là xuất thân từ lực lượng đặc biệt và ông ta đã có mặt với tại Việt Nam trong những năm 67, 68 và 71, và câu chuyện đang xảy ra là 72. Nhưng sau đó ông ta lại còn trở lại với Việt Nam năm 73 và 74 nữa. Cái câu chuyện của ông cố vấn Jean Dauphy năm 1972 với tiêu đồng 7 ngày du thì tôi đã viết ra thành ra một cái chapter rất là đầy đủ ở trong cuốn Mùa hè đỏ lửa với tiêu đề là bắt đầu lại không vòng hoa cho người trở về, là vì tiểu đoàn 11 ngày dù đã bị tổn thức rất nặng ở trên cái cao điểm Charlie, mà chúng ta đã có một bài hát đó là người ở là Charlie, tức là cái phóng sự của tiểu đoàn 11 ngày dù ở trên cao điểm Charlie từ ngày mùng 9 tháng 4 và kết thúc trong ngày 15 tháng 4 là câu chuyện mà chúng ta đang nói chuyện hôm nay. Trong cái khoảng thời gian đó có một ngày bi thảm nữa, đó là ngày 12 tháng 4 năm 1972, là ông trung tá Nguyễn Đình Bảo khoa 14 Đà Lạt đã ở lại Charlie, và đó là tất cả đã cô động trong bài hát Người ở lại Charlie của Nhật Cường Trần Tiến Thắng, mà cùng với bản thân tôi đã làm trong cái CD Chiến tranh Hòa Bình năm 1972 tại Sài Gòn, và những cái năm sau này phổ biến ở hải ngoại. Cái trận chiến này đã được anh Đoàn Phương Hải là sĩ quan vân 3 tiểu đoàn 11 viết lại ở trong thiên hồi ký là Máu lửa Charlie, in ở và phổ biến cách đây mấy năm trước. Câu chuyện đó quá dài và quá lớn lao, thành thử tôi chỉ tập trung vào cái công chuyện của ngày 15 tháng 4 năm 1972 liên quan trực tiếp đến thiếu tá Charlie và thiếu tá Đức Phi và cái huy chương mà hôm nay chúng ta đang đề cập. Tại vì sao? Như tôi đã nói trong câu trước, tiểu đoàn 11 đã xuống Charlie từ ngày mùng 9, xuống Charlie ngày mùng 9, mà từ 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15 thì bị pháo kích liên tục. Charlie không phải là một cái cứ điểm mà chỉ là một cái ngọn đồi, nó nằm trong những cái chuỗi cao độ ở bên trái sông Poker, mà theo ý niệm hành quân của quân đoàn 2 đóng tại Pleiku là chân đứng các cái lực lượng của địch từ phía ba biên giới đánh qua sông Phu Cơ để cắt đứt 14 chiếm Tân Cảnh và đánh về Công Tung. Đó là chiến trận chiến mà tổng quát. Nhưng ở từ khi xuống Charlie trong ngày mùng 9 xin lỗi trong ngày mùng 8 thì trung tá Bảo đã than phiền, đã thấy ra một cái điều rất vô lý. Làm sao một tiểu đoàn nhảy dù mấy trăm người phân tán trên các cao độ được đặt tên là C1, C2 tức là Charlie, mà đánh chân đứng được cả một cái sư đoàn, tôi xin gọi lại một sư đoàn, đó là sư đoàn 320 của mặt trận B3. Một sư đoàn đối với Bắc Việt là nó gồm có 4 trung đoàn, một trung đoàn nó có 4 tiểu đoàn, tức là 16 đánh 1. Mà không phải 16 đánh 1 nữa, vì như tôi đã nói là cái tiểu đoàn 11 nó chỉ có xuống đó chỉ có được mấy trăm quân, mà phải chia ra các cao điểm C1, C2. Như vậy cao lắm khi C1 là mỗi cái cứ điểm như vậy là có một đại đội chỉ tác chiến ở trên dưới 100 người, còn phần lại của tiểu đoàn là đại đội 110 tức là đại đội chỉ huy, và đại đội 112 là cái đại đội mà đi cùng với đấy bộ chỉ huy. Thành thứ không cách nào mà để có thể kháng cự được. Một bên là nó dùng cái lực lượng một sư đoàn 320, và lẽ tất nhiên không phải là nó ua một lần 4 trung đoàn, nhưng nó đánh xa luân chiến rồi đánh liên tục từng trung đoàn một, thành cho đến ngày 12 tháng 4 1972 thì trung tá Nguyễn Đình Bảo đã tự bị do một cái cục pháo 130 ly nó nổ ở ngay đúng hầm chỉ huy. Tôi xin mở ngọn đơn pháo 130 ly là cái pháo mà nó cái sức công phá nó lớn gấp bội số pháo 105 bằng 155 của Việt Nam Cộng Hòa. Hoa Trang chỉ có 175, nhưng pháo 175 là pháo của diễn địa, là của vùng, ở các tiểu đoàn pháo binh của nhảy dù của sư quân lục chiến không có được pháo 175, cao lắm thì chỉ có được pháo 155 mà thôi, thì không phải là địch thủ để so với 130. Pháo 130 của phía cộng sản có bắn với đạn công phá đi lên, tức là đạn chạm nổ chạm xuống đất sâu rồi cái đầu bục nổ, cái sức công phá nó rất là khủng khiếp. Thành thử sau khi tiểu đoàn trưởng Nguyễn Đình Bảo thì từ trận ngày 12 tháng 4 thì bị liên tục như vậy từ đến ngày 13, ngày 14 đến ngày 15 thì trung tá Lê Văn Bế lúc ấy thiếu tá lên thay thế ông trung tá Nguyễn Đình Bảo, và thiếu tá Đoàn Phương Hải lúc ấy là đại úy sĩ quan Mân Ba với lại thiếu tá Đức Phi là cố vấn của tiểu đoàn đã quyết định phải rời bỏ cái cứ điểm Sạc Ly, vì bây giờ quân tác chiến nó còn khoảng đâu khoảng không đầy 100 người. Câu chuyện dài, tôi chỉ tóm tắt những cái giờ phút cuối cùng của tiểu đoàn 11 ở trên cao điểm Sạc Ly. Thì khi rút đi thì thiếu tá Đức Phi đã có bị thương mấy lần rồi. Trung tâm thiếu tá Mỹ lúc ấy cũng bị thương, nghĩa là tất cả mọi người trong tiểu đoàn đều có một lần bị thương. Thì mỗi một đơn có một người nữa, đó là đại úy bác sĩ Tô Phạm Liệu. Thì bây giờ toán rời khỏi Sạc Ly nó khoảng là vài chục người, thì mở ra cái đường máu để về tiến về đại đội 111, thì từ đó thì rút ra khỏi bỏ khỏi Sạc Ly. Đến một cái tràng trống, đây là xảy ra trong ngày 15 tháng 4. Đến một cái tràng trống thì khoảng còn 36 người, với một tiểu đoàn nhảy dù đi hành quân 500 người, bây giờ còn lại 36 người. Và nhờ thiếu tá Sạc Ly, nhờ thiếu tá Đức Phi gọi trực thăng tại thương. Thì khi tại thương thì cái toán cuối cùng là gồm có Đức Phi, thiếu tá Lê Văn Mỹ, đại úy Đoàn Phương Hải và một ông đại trung úy đại đội trưởng, thì như ông Long, trung úy Long, và là cái toán đi toán cuối cùng. Đáng lẽ bác sĩ Tô Phạm Liệu cũng đòi đi đón cuối cùng để đi với thiếu tá Mỹ và đại úy Hải, nhưng đại úy Hải nữa sĩ quan Mân Ba bảo rằng ông nặng quá, ông có bị thương chúng tôi vác không nổi, ông đi trước. Thì như vậy cái toán cuối cùng là leo lên trực thăng là do Đức Phi, thiếu tá Mỹ, đại úy Hải, trung úy Long và một những người mang máy. Xin mời ngọc đơn rất là quan trọng. Lúc khi bắt đầu chuyến tải thương 36 người cuối cùng này thì phía Mỹ, cố vấn Mỹ ở trên sư đoàn, ở trên lữ đoàn và ở trong đoàn trực thăng muốn ông Đức Phi phải ra đi. Nhưng ông Đức Phi, ông nói rằng nếu mà tôi ra đi thì các ông không trở lại để đón các ông bạn Việt Nam của chúng tôi, cho nên tôi là người đi cuối cùng. Vâng, tôi xin lặp lại, thiếu tá Đức Phi đã quyết định mình, ông ta chỉ di tản một lần, thiếu tá Mễ, đại úy Hải, trung úy Long và những một hai anh máy thường tin vào cái clip cuối cùng, nhưng mà cũng không phải là chỉ có chuyện đó. Là khi vừa leo lên trực thăng rất là khẩn cấp thì Việt Cộng nó pháo kích trực xạ vào ở trong máy bay, và khi máy bay vượt cất cánh thì đại úy Hải bị rớt xuống và máy bay phải bay đi. Nhưng ông Đức Phi đã nói với phiên đoàn phải trở lui. Đại úy Hải, đó là bạn của tao, đó là bạn của tôi phải trở lui. Phiên đoàn không chịu, nói nó pháo quá, nó không chịu cũng phải trở lui. Tôi thiếu tá, tôi ra lệnh cho anh như vậy, nói với cái phi hành đoàn, pilot. Cho nên cái chiếc trực thăng đó trở lui và Đức Phi đã nhảy xuống như một con diều hâu vậy, móc lên đại uy hải và kéo lên ở trên trực thăng. Khi kéo lên đại uy hải bị bắn thêm một tàng nữa, gãy thêm một cái chân và trúng cái viên cụ xạ thủ bên hông. Khi leo lên thì máu của viên cụ xạ thủ đó đầy hết cả trên người đại uy hải và thiếu tá Đức Phi. Thưa với quý vị, hành vi tôi vừa kể chỉ mấy phút, nhưng ở đó là mấy phút sống chết. Một đôi người chỉ có làm được một lần mà tựa ở trong các cái chuyện thần thoại, trong các chuyện cổ tích, là hy sinh thân mình cho bạn. Tôi dùng chữ hy sinh rất chính xác, tại vì cái anh phụ xạ thủ của trực thăng khi mà kéo đại uy hải lên thì đã bị một viên đạn vỡ ngực. Và theo như người ta biết là viên phụ xạ thủ người Mỹ đó, đây là phi vụ cuối cùng ông anh ta đã có cái lệnh để trở về Mỹ, để trở về nước. Thưa với quý vị, những phút vừa qua tôi đã tóm tắt những cái giây phút chỉ có một lần trong đời, đó là thiếu tá Đức Phi lúc ấy đã không có quản ngại 4 lần bị thương ở trên cao điểm Sạc Ly, và ngay lúc cái buổi khi mà di tản đại uy hải đã trở lui và ông ta sẽ bị thương thêm lần nữa, nhưng mà để mắc cho kỳ được đại uy hải lên với mình. Tất cả các nhân sự mà tôi kể với quý vị, thiếu tá Đức Phi, thiếu tá Đoàn Phúc, thiếu tá Lê Văn Mễ sau này lên trung tá, đại úy Đoàn Phương Hải sau này lên thiếu tá, tất cả bây giờ đang còn hiện diện, đang còn sống tại San Jose. Và trong buổi ra mắt sách năm 2013 của tôi ở tại San Jose đã có còn nguyên Đức Phi, Lê Văn Vĩ, Đoàn Phương Hải và chính bản thân tôi. Thành thưa quý vị, đến hôm nay 50 năm qua cái trận chiến Sạc Ly của tháng 4 năm 1972, nước Mỹ gồm có Quốc hội Mỹ, Bộ Quốc phòng Mỹ, Tổng thống Mỹ hãy đặt lại vấn đề trao cái huy chương cao quý nhất, huân chương danh dự Medal of Honor cho thiếu tá Trần Đức Phi. Vấn đề này chúng ta cần phải nói rõ hơn ở trong câu hỏi số 2.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nam rất là nhiều. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Lịch sử và Thời sự cùng anh Phan Nhật Nam. Trong cái lần trao gắn huân chương 50 năm sau vừa mới tổ chức cho những chiến binh Hoa Kỳ đã chiến đấu tại Việt Nam, cuộc chiến mà toàn nước Mỹ, bao gồm cả quốc hội, chính phủ, dù cho đó là Cộng hòa hay Dân chủ, truyền thông cánh tả hay hoặc là lẫn là cánh hữu đi nữa, các tầng lớp của dân chúng, xã hội của Hoa Kỳ đều muốn xóa bỏ từ những năm thập niên 1960, năm 1970 của thế kỷ trước. Như vậy thì tại sao đến ngày hôm nay lại có cái buổi mà huân công muộn màng này? Xin mời anh cho ý kiến.
Dạ, thưa anh Hoàng Tín và thưa quý vị, câu hỏi số 2 này tôi xin trả lời trong với tất cả cái sự trang trọng, sự trách nhiệm của vấn đề. Cái chiến trận Sạc Ly xảy ra là tháng 4 năm 1972 và nó đã với riêng với tiểu đoàn 11 nhảy dù nó đã chấm dứt trong ngày 15 tháng 4 năm 72. Thế đến giờ này là hơn 50 năm thì tại sao đến giờ này cựu thiếu tá Đức Phi, bây giờ ông hồi hưu được đại tá mới được gắn huy chương này. Thì bây giờ mở một đơn lại là như tin tức cho biết là trong ngày 5 tháng 7 vừa qua không phải một mình ông Đức Phi mà có 4 người nữa, là mà trong đó có ông mà tin ở trong bản tin là bảo rằng thượng sĩ, không phải ông đó, ông có cái ông Fuji đó chỉ là một cái ông Fuji đó xin lỗi anh có Hoàng Tín còn theo dõi không?
Dạ vâng, vẫn còn thưa nào.
Là ông Fuji đó là một hạ sĩ chứ không phải không được hạ sĩ nữa, đó là gọi là binh năm bây giờ Lichman Specialist File là của cái toán tài thương ở với tiểu đoàn 39 Việt Độc Quân, cái trường đó khác. Thì tất cả những người này đều chiến đấu ở Việt Nam. Thì như vậy mà tại sao thằng Hà Lao là 71, thằng Sạc Ly là 1972, mà 50 năm hơn rồi, rồi đến giờ này mới nói là tại vì có những điều chúng ta phải thấy ra như thế này. Có thể chiến tranh Việt Nam, nước Mỹ muốn xóa đi, không muốn nhắc lại vậy nữa. Khi muốn xóa đi chiến tranh đó thì những người liên quan đến Việt Nam, liên quan đến chiến tranh Việt Nam cũng bị xóa đi. Bản thân tôi và anh Bế vì cùng khóa với tôi trong những cách đây rất lâu đã về phía Việt Nam, đã làm những cái chứng từ để cho ông Đức Phi được nhận cái huy chương hôm nay, nhưng mà Bộ Quốc phòng Mỹ không cho. Mãi cho đến hôm nay mới trao gắn một cách muộn mà. Tại sao vậy? Tại vì bây giờ nước Mỹ là bao gồm Quốc hội Mỹ, Chính phủ Mỹ, báo chí Mỹ, truyền thông Mỹ, nhân dân Mỹ mới thấy một điều rằng bây giờ đã đến lúc phải nhìn lại những người chiến đấu ở Việt Nam, bắt đầu phải có một lời xin lỗi. Xin lỗi đó là xin lỗi ai? Xin đó chính là xin lỗi người lính Mỹ, những người lính đã tác chiến trong chiến tranh Việt Nam. Khi xin lỗi người lính Mỹ, gắn huy chương cao quý cho người chiến đấu ở Việt Nam, tức là gì? Là tức là phải nhìn lại chiến tranh Việt Nam để phải biết rằng cái người lính Mỹ để chiến đấu một cách oai dũng, một cách thần kỳ, như câu chuyện mà thiếu tá Đức Phi mà tôi vừa kể ở câu hỏi 1. Câu chuyện đó không phải một mình cá nhân mà 158 tự sĩ Mỹ để chiến đấu để bảo vệ cho lý tưởng dân chủ và tự do của miền Nam. Cái trận chiến đó đã bị mã lị, đã bị sỉ nhục, đã bị những cuộc biểu tình phản chiến 64-68 được dẫn đầu bởi những nhân vật như nhân vật Martin Luther King, như những nhân vật được gọi là giáo sư Bắc, như là Stanley Cacno viết ở trong cuốn History of Vietnam, đã được xuyên tạc ở trong cái bộ phim Việt Nam War của Linh Novik và Ken Burns trong những 1-2 năm trước đây. Và cuộc chiến đấu đến lúc người Mỹ phải nhìn lại sự sai lầm của mình, nhìn lại cái sự xuyên tạc, cái sự mã lị rất bất công đối với người lính Mỹ. Khi nhìn lại như vậy thì đã phải nhìn lại sự bất công đối với Việt Nam Cộng Hòa, đối với người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và tôi nói những điều vừa rồi với tất cả sự trách nhiệm, với tất cả sự trang trọng, với tất cả cái sự kính phục những người lính Mỹ đã tác chiến ở trên quê hương của chúng ta. Từ đó như đã rất nhiều lần phải phục hồi lại danh dự của quân lực Việt Nam Cộng Hòa là chiến đấu bên cạnh quân đội Mỹ trong một cái khoảng thời gian 20 năm hơn 20 năm của chiến tranh Việt Nam từ 1954 cho đến năm 1975, và cụ thể từ 1960 đến 1975. Cuộc chiến đó hôm nay phải được đánh giá lại, lịch sử Mỹ hôm nay phải viết lại, và lương tâm người Mỹ hôm nay phải nhắc nhở lại cái lần hy sinh rất cao quý của quân đội Mỹ đã bị sỉ nhục liên tục trong những năm vừa qua, đưa đến một cái kết quả đại sứ Mỹ bị bắn chết ở Libya, quốc kỳ Mỹ bị xé đốt, và tệ hại hơn nữa, chính quốc kỳ Mỹ tường, các tường, hình tượng của lịch sử Mỹ, của các quốc phụ Mỹ bị xé nhục trong năm 2020, sau cái lần mà 2019 qua 2020, lần chuyển giao từ Tổng thống Donald Trump qua Tổng thống Joe Biden hiện tại. Hiện tại với Black Lives Matter, Antifa đang làm tụ rối tung cả nước Mỹ, đang hạ nhục quốc thể Mỹ. Vâng, không ai làm xấu nước Mỹ bằng chính người Mỹ, không ai làm yếu kém quân lực Mỹ bằng chính người Mỹ, không ai làm mất danh dự người Mỹ bằng chính bản thân của người Mỹ. Cho nên đến lúc này người Mỹ phải đặt lại vấn đề của chính mình, và người ta đã đặt lại một cách rất cụ thể với các chiến binh Mỹ đã có mặt ở trong chiến trường Việt Nam, cụ thể với hạ sĩ, với binh 5 Fuji đi với tiểu đoàn 39 Việt Đồng Quân ở mặt trận Hà Lao tháng 2 năm 1971, và cụ thể với cựu thiếu tá Đức Phi, đại tá hồi hưu Đức Phi của tiểu đoàn 11 tại cao điểm Sắc Ly tháng 4 năm 1972. Thưa anh Hoàng Viễn Tín và thưa quý vị, cái điều mà tôi vừa đặt ra, tôi vừa trách nhiệm tuyên bố vừa rồi là tại vì sao? Tại vì bây giờ chiến tranh Ukraine và nước Nga đang tiếp diễn, và nước Mỹ và thế giới phải thấy rằng hóa ra cả thế giới nói chung, nước Mỹ nói riêng, đang có mắc nợ cái gương chiến đấu của những người lính ở Ukraine. Điều này buộc thế giới nói chung và nước Mỹ nói riêng cũng phải đặt lại hóa ra nước Mỹ một cách cụ thể đã mắc nợ với là chiến tranh Việt Nam, đã mắc nợ với người lính Việt Nam, đã mắc nợ quân và dân Việt Nam để giữ vững hòa bình thế giới trong rất nhiều thập niên của thế kỷ 20. Có như thế thì nước Mỹ mới bình an, mới dập ra cái thế hệ một cái cân bằng cụ thể cho cái thế giới từ Thông cáo Thượng Hải 1972, qua máu xương của người lính Mỹ, qua máu xương của người lính Việt Nam, qua máu xương của toàn dân Việt Nam, miền Nam Việt Nam đổ xuống, nước Mỹ mới có thế để nói chuyện cùng với Nga, nói chuyện cùng với Tàu, mới có tư thế để mà lập lại, là cấu tạo nên Thông cáo Thượng Hải. Cái điều này đã được thực hiện và diễn tiến suốt từ 1972 hết thế kỷ 20 và cho đến thế kỷ 21. Bây giờ một trật tự mới đang được xếp đặt lại qua máu xương và chiến tranh của Ukraine. Thưa tôi không hề dám ngoa ngôn, tôi không dám lớn tiếng, nhưng lịch sử đã buộc cho mỗi trong mỗi người, mỗi người đây là mỗi người Việt Nam, mỗi người đây là mỗi người Mỹ, mỗi người đây là mỗi công dân thế giới đã phải thấy rằng cái thế giới này, nước Mỹ này đã mắc nợ với ai? Mắc nợ đối với quân lực Mỹ. Cái quân đội đã cứu thế giới một lần trong đệ nhất thế chiến 1914-1918, đã cứu thế giới một lần trong đệ nhị thế chiến từ 1939-1945, đã cứu thế giới qua chiến tranh Việt Nam, đã lập được một cái nền trật tự mới từ chiến tranh Việt Nam chặt chẽ cho hết thế kỷ 20 và qua thế kỷ 21 đã bị đổ vỡ bởi cái sự kiện 9/11 xảy ra ở New York trong ngày 11 tháng 9 năm 2001. Thưa những cái sự kiện mà tôi vừa kể với quý vị, đó là sự kiện của lịch sử. Mà lịch sử này đã được xây dựng trên máu xương của người lính Mỹ và máu xương của người lính và dân Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay Quốc hội Mỹ, Chính phủ Mỹ bao gồm cả Cộng Hòa của Dân Chủ, báo giới Mỹ, truyền thông Mỹ bao gồm của cánh tả lẫn cánh hữu, và toàn bộ người Mỹ phải đặt lại tất cả vấn đề của lương tri và lương năng đối với mỗi người lính Mỹ và đối với mỗi người lính và dân của Việt Nam Cộng Hòa. Thưa, đấy là vấn đề mà tôi nghĩ hôm nay chúng ta là công dân Mỹ, chúng ta cũng mừng là sao? Nước Mỹ có một khả năng để nhìn thấy cái sai lầm của mình để điều chỉnh, và tôi cam đoan một cách chắc chắn cái lần tuyên dương cho đại tá Đức Phi, cho binh 5 Fuji và 2 chiến binh nữa ở những người đã chiến đấu ở Việt Nam, đó là một cách điều chỉnh lại của người Mỹ sau khi đã thấy những sai lầm của mình.
Dạ vâng, cảm ơn anh Năm ngày hôm nay rất là nhiều đến với chúng ta trong cái chương trình lịch sử và thời sự để chúng ta nói rõ hơn cũng như là biết rõ hơn cũng như là cái ý nghĩa của cái việc mà ông Tổng thống Joe Biden vừa qua vào hôm 5 tháng 7 vừa mới trao tặng huân chương danh dự cho 4 cái chiến binh Hoa Kỳ đã từng chiến đấu ở Việt Nam trước đây, và đặc biệt đó là cựu đại tá John Duffy, cũng như là cái sự tham dự có Trung tá Lê Văn Mễ, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 Nghĩa Du. Chúng ta khơi gợi lại cái hình ảnh oai hùng của người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt đó là tiểu đoàn 11 Nghĩa Du của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngày hôm nay cảm ơn anh đã đến với chương trình và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau nhé thưa anh, và mời anh gửi lời chào thưa anh Nam.
Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tín, cảm ơn quý khán giả đã nghe câu chuyện của chúng ta hôm nay, câu chuyện máu lệ nhưng rất là bi hùng và lẫm liệt của quân lực Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
Cảm ơn anh ạ. Dạ vâng.
Giây phút tiễn đưa, giây phút tiễn đưa, tiễn ngang, tiễn ngang. Ta giết cộng sản bạo tàn, hỡi hồn thiêng tông.